Đức Phật ông giảng giới ra như là một cái kỷ luật nào đó để mà cai trị chúng sinh. Đức Phật đặt giới là để lợi ích cho chúng sinh, là để nâng đỡ chúng sinh, nâng cao chúng sinh, làm cho chúng sinh có thể trở thành vững chắc ở trong cái con đường giải thoát. Do đó mà coi như là đau khổ không bao giờ có thể đụng chạm đến mình. Bằng đó những cái lý do, bằng đó cái ý nghĩa của đạo Phật, tại sao người Phật tử không chịu hiểu? Nếu mà chúng ta cứ hiểu sai mãi á, thì chúng ta có còn xứng đáng là người Phật tử nữa hay không? Chúng ta đã hiểu đúng thì phải phát tâm đúng. Một người Phật tử mà sợ hãi giới của đạo Phật thì đó là một cơ điểm rất tức cười. Thì đại khái ý nghĩa của tinh thần Đại Thừa cũng như của giới là như vậy. Chúng ta có thể tóm lược lại rằng là cái con đường Đại Thừa, Đại Thừa có nghĩa là cỗ xe lớn. Cỗ xe lớn đó nó đi trên một cái con đường rất rộng lớn, gọi là con đường Bồ Tát Đạo, tức là con đường giác. Thì chính cái chữ đạo nó là Bồ Đề rồi, thì nó có nghĩa là đường và đồng thời có nghĩa là đường giác. Thì sở dĩ gọi là Đại Thừa là cái cỗ xe mà nó chở mình đi trên con đường đó, thì cỗ xe đó cỗ xe lớn bởi vì tại sao vậy? Bởi vì mình đi cùng với tất cả chúng sinh. Bồ Tát không thể đi một mình được, mà Bồ Tát phải đi cùng với tất cả chúng sinh. Thành ra coi như là cái cỗ xe đó rất lớn, nó mới chứa đựng được tất cả mình và mọi người cùng thành giác ngộ. Và cái con đường Bồ Tát này thì mình biết rằng là nó khởi điểm của nó là nhân giác ngộ, và mục tiêu ở cuối đường nó là giác ngộ viên mãn thành Phật, tức là Phật quả. Thì trên con đường đó chúng ta cần có giới hạnh, tức là các giới luật của Bồ Tát làm cái ranh mốc cho mình để mình khỏi lạc sang con đường khác, khỏi bị những cái lôi cuốn để mà lạc lối đi, mất đi cái mục tiêu của mình. Thì đó là giới luật, ý nghĩa của giới luật liên hệ với lại cái khởi điểm của giác ngộ, tức là cái phát Bồ Đề Tâm. Tổng kết lại nữa thì đã là một Phật tử cần thiết phải thọ Bồ Tát giới. Dĩ nhiên rằng là Phật tử Đại Thừa, nếu không thọ giới thì coi như là chúng ta vẫn ở bên ngoài đạo vậy. Thì chính vì vậy nên giờ đây chúng ta mới bắt đầu nghe qua cái đại cương về giới Bồ Tát. Thì trước tiên hết thì giới Bồ Tát này có hai loại giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát của Phạm Võng Kinh và giới Bồ Tát của U Bà Tắc Giới Kinh. Thì giới Bồ Tát của Phạm Võng Kinh này gồm có 58 giới, gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh. Còn giới Bồ Tát của U Bà Tắc Giới Kinh á, thì gồm có 6 giới trọng và 28 giới khinh, tức là tổng cộng có 34 giới. Thì bởi vì có nhiều lý do nữa mà có thể nói là bây giờ chúng ta cũng chưa cần thiết phải nghe đến rằng tại sao mà giới Bồ Tát lại có hai thứ như vậy. Thì chẳng qua đó là bởi vì các kinh điển nói khác nhau. Ở đây á, thì từ xưa đến nay thông thường trong đạo Phật lấy kinh Phạm Võng, trong đó nói về các 58 Bồ Tát giới, lấy kinh Phạm Võng đó làm cái kinh chính, làm cái giới luật chính cho Bồ Tát. Nhưng về sau này Ngài Thái Hư Đại Sư lại đem kinh U Bà Tắc Giới ra để mà truyền giảng và khuyến khích các vị cư sĩ tại gia nó thọ nhận cái Bồ Tát giới của U Bà Tắc Giới Kinh. Từ đó trở đi, sau khi mà U Bà Tắc Giới Kinh được lưu truyền thì ở bên Trung Hoa đã phân hai ra, nghĩa là nếu mà là Bồ Tát xuất gia thì sẽ thọ giới của kinh Phạm Võng, còn Bồ Tát tại gia thì thọ giới của kinh U Bà Tắc Giới. Nhưng tuy nhiên cái người Phật tử tại gia hay xuất gia. Và dĩ nhiên thì nếu mà theo tinh thần của hai bộ kinh đó thì người Phật tử mà xuất gia thì nên thọ Phạm Võng Kinh, đấy là bộ 58 giới trong Phạm Võng Kinh. Còn Bồ Tát tại gia đó thì nên thọ Ưu Bà Đắc Giới Kinh. Điều này có lẽ tốt, nhưng mà vẫn có quyền thọ 58 giới của Phạm Võng Kinh. Và nếu mình có thể đủ sức để thọ 58 giới đó thì nên thọ còn tốt hơn nữa. Nhưng tuy nhiên cũng vì như thế thì trong cái giai đoạn đầu mà chúng tôi nói qua về kinh Phạm Võng với 58 giới Bồ Tát ấy thì đa số nó cũng liên hệ đến vấn đề của Bồ Tát xuất gia nhiều. Nên quý vị Phật tử mà có nghe đại khái thì nhiều khi cũng phải biết phân biệt rằng là những cái việc làm như thế đó là nó liên hệ đến cái người xuất gia. Mình nghe thì mình có thể phân biệt được. Thì ở đây tôi nói qua về vấn đề giới hạnh khác biệt nhau như thế nào giữa Bồ Tát giới và Thanh Văn giới. Trước hết, thế nào là Thanh Văn giới? Thanh Văn giới là những cái giới hạnh của các vị tỳ khưu thọ, đó là còn gọi là giới cụ túc của các vị thầy. Thường thường đó gọi là Thanh Văn giới. Còn Bồ Tát giới là giới hạnh của tất cả mọi người đã nhận mình là Phật tử đều có quyền thọ. Thì hai giới này khác nhau ra làm sao chúng ta cần phải biết để mà khỏi có hiểu lầm, cũng như khỏi có bị những cái Bồ Tát mà đã từng thọ giới Bồ Tát rồi đó, họ gây hiểu lầm cho chúng ta. Mình đừng có nghĩ những người thọ giới rồi là những người có thẩm quyền nói về giới đó, mà chính mình phải tự tìm hiểu, tự đi tìm nghe và tìm hiểu cho nó đúng ý nghĩa lấy. Người Phật tử cần phải có cái tinh thần dũng mãnh như vậy. Thì đây là những điểm dị đồng giữa Thanh Văn giới và Bồ Tát giới. Chúng tôi theo sự phân tích của Pháp Sư Diễn Bồi rất là sáng sủa và hữu ích. Thì hành giả mà tu học Phật Pháp trong kinh từ hồi nào đến giờ phân ra làm hai loại là Thanh Văn, phát tâm yểm ly, tức là tâm chán lìa, chán lìa tất cả những cái luân hồi sinh tử, và Bồ Tát là phát tâm Bồ Đề. Thì chúng ta đã thấy ngay là hai cái phát tâm khác nhau. Vị Bồ Tát là phát tâm Bồ Đề, còn vị Thanh Văn là phát tâm yểm ly sinh tử, tức là chán mà bỏ sinh tử. Mà cái nào là sinh tử? Là chán cái đó, mà tất cả ba cõi đều là sinh tử, thành ra chán lìa cả ba cõi. Thì dù chỗ phát tâm của hành giả đại thừa tiểu thừa khác nhau, nhưng vẫn đồng có giới hạnh riêng để mỗi hành giả tự tu trì lấy. Sự sai biệt giới hạnh của hai loại hành giả nói trên ở chỗ nào? Đây là vấn đề chúng ta cần phải biết. Có một vấn đề nữa là chúng ta phải hiểu là đã tuy là Thanh Văn đối với đại thừa, tuy là những vị thầy giữ giới Thanh Văn, nhưng mà những vị thầy vẫn phải bắt buộc phải phát tâm Bồ Đề. Nó không giống với bên tiểu thừa. Bên tiểu thừa không có cái phát Bồ Đề tâm, mà chỉ có phát cái tâm yếm ly thôi. Bên đại thừa trái lại, dù là cái người xuất gia rồi, nhưng người đó bắt buộc phải phát tâm Bồ Đề. Nếu mình phát tâm Bồ Đề, mình không phải là đại thừa nữa, thành ra xuất gia mà phải phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề nên các vị xuất gia cũng thọ Bồ Tát giới như thường. Thông thường cho giới biệt giải thoát của thất chúng Phật tử là giới hạnh của Thanh Văn. Đó là cái thông thường người ta thường nghĩ. Tam tụ tịnh giới là giới hạnh của Bồ Tát. Đây là sự sai biệt giữa giới Thanh Văn và giới Bồ Tát ở phần đại thể. Nên nói nghiêm cẩn tường tận hơn, tức là nói chi tiết hơn, thì điểm dị đồng của Thanh Văn và giới Bồ Tát cần phải nhằm vào nhiều phương diện để luận đàm, gồm có 8 phương diện như sau. Về ý nghĩa của biệt giải thoát cũng như thất chúng và tam tụ tịnh giới là giới hạnh của Bồ Tát thì trong những phần sau có thể chúng ta sẽ đề cập tới. Giờ trước tiên hết chúng ta nói về 8 phương diện khác nhau giữa Thanh Văn giới và Bồ Tát giới. Thứ nhất là thông giới và biệt giới. Thông nghĩa là chung hết, còn biệt là riêng thôi. Tức là chỉ có những cái hạng nào riêng biệt cho những cái hạng người đó thôi. Thì Thanh Văn giới là biệt giới, thì thất chúng Phật tử đều riêng bẩm thọ, như ngũ giới của Phật tử tại gia bẩm thọ, thập giới của Phật tử xuất gia Sajini bẩm thọ, sáu học pháp của Thức Swamana bẩm thọ, cụ túc giới của Tỳ kheo ni bẩm thọ. Thì chúng ta biết rằng là về bên xuất gia, về bên thanh văn thì có đến 7 chúng Phật tử lận, tức là trên hết là có Tỳ kheo, đến Tỳ kheo ni là 2, đến Saji là 3, Sajini là 4, Thức Swamana là 5, và hai chúng tại gia là Upatak Upaji là 7. Thì 7 chúng như thế không có thọ giới chung với nhau, mà mỗi chúng phải thọ giới riêng. Thì dĩ nhiên nói mỗi chúng thọ giới riêng ở đây không có nghĩa là có cái Upatak và Upaji là thọ giới chung, nghĩa là có thể nói là thọ năm giới chung. Nhưng còn Saji Sajini cũng thọ giới chung, nhưng mà Thức Swamana là riêng. Rồi Tỳ kheo thọ riêng, Tỳ kheo ni thọ riêng, tức là những cái giới luật nó có khác nhau, riêng thọ, gọi là biệt giới. Thì đệ tử Phật phân làm thất chúng do chỗ bẩm thọ giới pháp bất đồng mà có ra. Chẳng những thất chúng Phật tử thọ giới riêng khác nhau, lại còn có từng lớp cạn sâu khác nhau và nam nữ riêng thọ. Do Đức Phật khi còn tại thế đầu tiên chế lập, vì muốn thích ứng với hoàn cảnh xã hội và tâm lý của quần chúng đương thời, nên Đức Phật chế giới không được như thế như thế. Tức là tùy theo cái tâm lý và thích ứng với lại cái lúc đó mà chế giới là không nên như thế như thế. Bởi vì cái hoàn cảnh của cái lúc đó nó như vậy, mà mình làm như vậy nó tai hại, nó không có lợi, thành ra không nên làm điều đó. Thế chúng ta nên mới thấy rõ là cái biệt giới của thanh văn đó, nó có cái tính chất gọi là đáp ứng với đương thời. Còn Bồ Tát giới là thông giới, ở bất cứ Phật tử nào có tâm tin Phật đều có thể thọ. Chúng ta nhớ một điểm như vậy, có tâm tin Đức Phật là đều có thể thọ. Chỉ có một điều kiện đặc biệt là phải phát tâm Bồ Đề. Quý vị phải phát tâm Bồ Đề, bất luận xuất gia hay tại gia, hoặc già trẻ lớn nhỏ nam nữ, cốt yếu là phải phát Bồ Đề tâm mới có thể bẩm thọ Bồ Tát giới. Thì như khi nãy chúng tôi đã nói qua về Bồ Đề tâm rồi, tức là những cái tính thiện trong mình. Và nếu như là mình nương theo chư Phật để mà phát tâm, tức là nương theo cái Phật Pháp, cái luật Pháp của Đức Phật để phát tâm, thì đó chính là cái mà thành Phật độ chúng sinh. Đó là tâm Bồ Tát giới, Bồ Đề tâm. Thì người mà trước thọ ngũ giới mà sau phát tâm Bồ Đề thọ giới Bồ Tát gọi là Bồ Tát Ưu Bà Tắc, Bồ Tát Ưu Bà Di. Người trước thọ thập giới sau phát tâm Bồ Đề thọ giới Bồ Tát gọi là Bồ Tát Saji, Bồ Tát Sajini. Người trước thọ giới cụ túc sau phát tâm Bồ Đề thọ giới Bồ Tát gọi là Bồ Tát Tỳ kheo, Bồ Tát Tỳ kheo ni. Vì tất cả Phật tử nếu phát tâm Bồ Đề đều có thể thọ giới Bồ Tát nên gọi là thông giới. Quý vị hiểu như vậy, tức là giới Bồ Tát là thọ chung nhau hết, không có riêng, không có phải Bồ Tát thì sẽ riêng, Bồ Tát tại gia thì riêng, mà Bồ Tát xuất gia là riêng, Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, tức là đều chung một giới với nhau nên gọi là thông giới. Thì một lát nữa đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái giới Bồ Tát không phải là cái giới để mà đáp ứng lại với cái hoàn cảnh đương thời như là cái giới thanh văn. Đó cũng là một cái phương diện khác nhau giữa hai giới nữa, mà một lát chúng ta sẽ được biết tới. Thứ hai, đây là về nhiếp luật nghi giới và tam tụ tịnh giới, hai sự khác biệt. Nhiếp luật nghi giới, thanh là giới của thanh văn, thì thanh văn giới của thất chúng Phật tử riêng thọ. Thông thường gọi là nhiếp luật nghi giới, công dụng duy nhất cốt ở nơi phòng phi chỉ ác. Phòng phi tức là phòng những điều sai quấy, chỉ ác là ngăn chặn điều ác lại. Cho nên đều dạy chúng ta việc này không nên làm, việc kia không nên làm. Hành giả nếu đứng như pháp vâng giữ có thể được giải thoát riêng biệt. Cho nên nhiếp luật nghi giới còn gọi là biệt giải thoát giới. Tức là nếu mình đúng giữ đúng cái giới luật mà riêng của mình giữ đó, như Sa-di mà giữ đúng giới của Sa-di thì sẽ được cái giải thoát của Sa-di. Tỳ kheo mà giữ đúng cái luật của Tỳ kheo thì kheo sẽ được cái giải thoát của Tỳ kheo. Gọi riêng là biệt giải thoát giới, tại vì giới là đưa đến giải thoát, mà giới này lại riêng cho từng nhóm khác nhau nên gọi biệt giải thoát giới. Ngoài nhiếp luật nghi giới, hành giả thanh văn còn có định cộng giới và đạo cộng giới. còn gọi là tịnh lự luật nghi và vô lậu luật nghi. Biệt giải thoát giới phải từ sự bẩm thọ mà được, định cộng giới và đạo cộng giới không phải do bẩm thọ mà được. Đấy là sự sai khác của ba loại giới nói trên. Thì quý vị biết rằng là bẩm thọ có nghĩa là mình phải thưa, gửi, xin để mà thọ, được thọ nhận. Giới sư truyền cho mình giới để mình được thọ nhận, nên gọi là bẩm thọ. Còn định cộng giới tức là giới luật do thiền định mà có, đạo cộng giới là giới luật do trí huệ mà có. Khái là như vậy. Chúng ta là Bồ Tát giới thì ra không nhất thiết phải đi sâu vào vấn đề của thanh văn giới. Còn đại thừa Bồ Tát giới gồm có nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới, gọi là tam tụ tịnh giới, là ba cái khối thanh tịnh. Thì thứ nhất là nhiếp thiện pháp giới, nghĩa là vị Bồ Tát không phải chỉ nhằm vào không làm tất cả các điều